Chương 35 mã: Quy luật vận hành của nghiệp. Nghiệp vận hành thế nào? Sayado Ushilananda, nghiệp là gì? Đức Phật tuyên bố: Này các tỳ khưu, chính ý chí tư tâm sở, Cetana tư tâm sở, một trong 52 tâm sở có mặt trong tất cả các loại tâm, ta gọi là nghiệp. Nghiệp theo nghĩa phổ thông là hành động hay việc làm. Song như một thuật ngữ, nghiệp có nghĩa là ý chí hay ý lực. Khi bạn làm một điều gì, ý chí nằm đằng sau hành động ấy, và chính ý chí hay ý lực này được gọi là nghiệp. Điều này đã được Đức Phật giải thích rằng do có ước muốn làm, lúc đó người ta mới hành động qua thân, qua lời nói và qua tâm ý. Bất luận bạn làm điều gì đều có một loại nghiệp nào đó, tức là phải có một ý lực, ý chí và ý hành nào đó. Ở đây ý chí hay tư là một trong 52 tâm sở cùng sanh với tâm. Khi bạn làm một việc gì, chẳng hạn cúng dường hương hoa đến Đức Phật, phải có ý chí thúc đẩy bạn làm, và ý chí đó được gọi là nghiệp. Vì thế nghiệp là nhân chứ không phải là quả. Có một số người cho rằng nghiệp là nhân, là hành động và đồng thời cũng là quả. Tuy nhiên, trong Đạo Phật Nguyên Thủy, nghiệp chẳng bao giờ là quả hay kết quả cả. Nghiệp chỉ có nghĩa là nhân mà thôi. Nghiệp thuộc về danh uẩn. Chúng ta biết có năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tư hay ý chí thuộc về hành uẩn. Hành uẩn là danh, phần tinh thần, và cũng như các tâm sở khác, nó chỉ kéo dài một sát na ngắn ngủi. Nó xuất hiện, dừng lại một chút rồi diệt. Nhưng tư hay ý hành không giống với các tâm sở khác ở chỗ nó có khả năng để lại một tiềm lực nào đó. Khi nó diệt, nó không biến mất hoàn toàn. Nó để lại một sức mạnh hay tiềm lực để cho ra quả. Khi những cơ hội thuận lợi cho quả ấy xuất hiện, một người làm nghiệp ở đời này, nhưng kết quả có thể xảy ra hoặc đời này hoặc đời kế, có khi ở một đời nào đó sau đời kế không chừng. Nghiệp hay ý chí tư có tiềm lực cho quả, và tiềm lực này là một năng lực rất lớn. Nghiệp không chấm dứt cùng với cái chết thể xác của đời này, nó cứ tiếp tục và tiếp tục mãi. Thế nhưng chúng ta không thể nói rằng nghiệp được chứa ở đâu trong thân hay tâm của chúng ta, vì mọi vật đều vô thường và thay đổi liên tục. Nghiệp cũng vô thường và biến diệt như vậy, nhưng nó để lại một tiềm lực trong dòng tương tục của các chúng sanh, để rồi khi những cơ hội được xem là thuận tiện cho quả, những quả ấy sẽ xuất hiện. Nhắc lại một lần nữa, nghiệp không tích chứa ở đâu trong thân tâm này, nhưng khi nó diệt, nó để lại một tiềm lực cho quả. Giống như chúng ta có thể nói, một cái cây có tiềm năng cho trái vậy. Lúc đầu chẳng có trái nào trên cây cả, nhưng khi thời gian thích hợp xảy ra, trái xuất hiện. Chúng ta có thể dùng một minh họa khác, đó là lối so sánh cổ điển của Đạo Phật về mặt trời, phân bò và ngọc. Ngọc ở đây giống như kính lúp. Khi có mặt trời và khi bạn đặt một kính lúp trên đống phân bò, bạn sẽ có lửa. Ta không thể nói rằng lửa mới sinh được chứa sẵn ở đâu đó trong phân bò khô hay trong mặt trời hoặc kính lúp. Tuy nhiên, khi những vật này gặp nhau, chúng ta có lửa. Như vậy, có thể nói rằng khi những điều kiện thuận lợi cho lửa xuất hiện, lửa sẽ xuất hiện. Quả của nghiệp cũng thế. Nghiệp và quả của nghiệp không phải là một thứ. Sẽ không đúng khi nói rằng nghiệp chín mùi dần thành quả. Một loại triết học của Ấn giáo Hindu dạy rằng quả đã có trong nghiệp dưới hình thức không hiện lộ rõ, và nghiệp tự nó chín mùi thành quả. Vì thế nhân và quả về bản chất là như nhau trong học thuyết đó. Nhưng Đạo Phật không chấp nhận. Đạo Phật dạy rằng nghiệp và quả không lẫn vào nhau, nghĩa là trong nghiệp không có quả và trong quả không có nghiệp. Mặc dù phải nói là không quả nào hiện hữu mà không có nghiệp. Quả hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp, nhưng quả không hiện hữu trong nghiệp. cũng như nghiệp không tồn tại trong quả. Nghiệp và quả thuộc về những thời gian khác nhau. Quả có mặt hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp đã làm trong quá khứ, và khi những điều kiện kết hợp lại theo cách nào đó thuận lợi cho quả xuất hiện, giống như mặt trời, phân bò và ngọc, quả sẽ xuất hiện vậy thôi. Danh từ kỹ thuật chỉ quả của nghiệp là vipaka, dị thuộc quả. Chúng ta thường gọi là quả của nghiệp hay nghiệp quả, khamma hay ý chí từ quá khứ để lại một tiềm lực cho quả phát sinh trong hiện tại. Nhưng nghiệp quá khứ không ảnh hưởng gì đến ý chí hiện tại. Phản ứng của chúng ta trước những quả quá khứ sẽ tạo ra những quả xấu hoặc tốt trong tương lai, tùy thuộc vào tính chất của ý chí hay tư, cetana. Nếu chúng ta phản ứng với như lý tác ý, yoniso manasikara, thì quả báo trong tương lai sẽ là thiện hay tốt đẹp. Song nếu chúng ta phản ứng với phi lý tác ý, ajoniso manasikara, quả của ý chí như vậy sẽ là xấu và sẽ cho quả bất thiện trong tương lai. Vì thế, đối với quả của nghiệp quá khứ, chúng ta không thể làm được điều gì nhiều. Nhưng, song chúng ta có thể phản ứng lại quả đó với như lý tác ý, và nhờ vậy có được những quả tốt trong tương lai. Như lý tác ý sẽ cho phép chúng ta làm nghiệp thiện, trong khi phi lý tác ý sẽ khiến chúng ta làm nghiệp ác. Quả báo tương lai chắc chắn sẽ tùy thuộc vào ý chí, nghiệp của chúng ta trong hiện tại. Tuy nhiên, không phải mọi việc xảy ra đều do nghiệp. Đôi khi chúng ta không nên cho rằng mọi chuyện đều do nghiệp cả. Chẳng hạn khi ai đó bị một điều gì không may, đừng vội kết luận đó là nghiệp của bạn. Bạn phải chịu đựng nỗi bất hạnh thế này, thế nọ là vì nghiệp bạn đã tạo. Mặc dù nghiệp có thể được xem là một quy luật chi phối toàn bộ thế gian này, song nó chỉ là một trong những quy luật năm niyama. Các định luật thiên nhiên và tinh thần khác cũng chi phối cuộc sống của mọi chúng sinh. Ngoài ra, chúng ta còn phải biết phân biệt đâu là quả của nghiệp quá khứ, đâu là nghiệp hiện tại nữa. Nghiệp hiện tại không phải là quả của nghiệp quá khứ. Quả của nghiệp quá khứ là tâm quả, vipaka. Tâm quả là thành quả của nghiệp quá khứ. Nhưng tâm quả ấy không ảnh hưởng gì đến việc thực hiện những hành động thiện hay bất thiện trong hiện tại. Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện không phải là kết quả của nghiệp quá khứ. Đúng hơn, chúng ta đang tích lũy nghiệp mới trong kiếp hiện tại, và nghiệp đó sẽ cho quả trong tương lai. Phân loại nghiệp. Nghiệp được sắp thành nhiều nhóm và loại khác nhau. Một trong những cách phân loại là chia nghiệp thành thiện, tốt và bất thiện, xấu. Có 10 thiện nghiệp, tức 10 tư thiện hay hành động thiện. Sở dĩ gọi đó là thiện nghiệp vì chúng xuất hiện cùng với những trạng thái tâm thiện, những tâm sở thiện và cho ra quả thiện. Thiện nghiệp thứ nhất là bố thí, dana. Chúng ta cần thực hành bố thí vì nhờ chia sẻ với người khác những gì chúng ta có, chúng ta tạo được thiện nghiệp kusala kamma, cũng gọi là công đức. Thiện nghiệp này sẽ cho quả trong các kiếp tương lai. Bố thí còn giúp chúng ta thực hành hành xả ly. Chẳng hạn, tôi có thể còn dính mắc vào chiếc máy đánh chữ này, song nếu cho nó đến người khác, tôi không chỉ bỏ cái máy mà còn bỏ cả sự dính mắc của tôi vào cái máy ấy nữa. Hành vi dứt bỏ sự dính mắc này gọi là vô tham, alopha. Và khi tâm chúng ta thoát khỏi tham, lopha, nó được giải thoát, trong sáng và định tịnh. Như vậy, chúng ta được khuyến khích nên thực hành hành bố thí càng thường xuyên càng tốt. Thiện nghiệp thứ hai là trì giới. Trì giới là thọ giới và giữ gìn giới. Đối với người Phật tử tại gia, ngũ giới là đòi hỏi tối thiểu: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, tà hành trong các dục, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Vào những ngày trai giới, cần giữ thêm 3 giới nữa cho đủ 8 giới. 3 giới mới thêm đó là không ăn sau giờ ngọ 12 giờ trưa, không nghe nhạc và trang điểm, và không nằm ngồi trên những giường cao và sang trọng. Giới Sila là nền tảng của định Samadhi hay thiền. Thiền nghiệp thứ 3 là tu thiền hay tu tập tâm. Đây là thiền nghiệp thù thắng nhất mà chúng ta có thể làm trong đời này, hành thiền minh sát Vipassana. Thiền nghiệp thứ 4 là cung kính, tỏ lòng kính trọng người khác, nhất là người lớn tuổi. Ở phương Đông, người trẻ kính trọng người già là chuyện tất nhiên. Theo cách này, tương quan giữa cha mẹ và con cái, giữa thầy và trò vân vân được quy định bởi phép cung kính này. Thiền nghiệp thứ 5 là phục vụ, làm điều tốt cho người khác, chẳng hạn giúp một cụ già hay phụ nữ băng qua đường, hoặc mang giúp họ những vật nặng. Một loại phục vụ khác là công quả cho Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Khi bạn quét dọn, lau chùi hoặc tu sửa chùa chiền, đó là sự phục vụ hay công quả tốt đẹp nhất. Thiền nghiệp thứ 6 là hồi hướng công đức. Khi bạn có được chút công đức phước thiện nào, bạn nên chia sẻ điều này với những người khác. Chia sẻ công đức hay hồi hướng công đức từ nó là một phước báo. Vì thế, ta nên chia sẻ với mọi người. Hồi hướng công đức không có nghĩa rằng ta lấy một phần công đức của mình đem cho người khác. Thực ra nó chỉ có nghĩa là chúng ta để cho mọi người có cơ hội thâu nhận công đức cho chính bản thân họ mà thôi. Xưa có một thiền nam hỏi Đức Phật Độc Giác Pakseka Puttha rằng nếu một người chia phước đến người khác, công đức của họ có vì thế mà giảm đi hay không? Đức Phật Độc Giác bảo anh ta, nếu như anh có một cây đèn, từ cây đèn đang cháy này, anh thắp sáng cây đèn khác, ánh sáng của nó sẽ không giảm đi khi chăm sang cây đèn đó, mà càng trở nên sáng hơn cùng với việc thắp sáng cây đèn mới này. Cũng vậy, khi anh hồi hướng hay chia phần phước đã làm đến mọi người, phước của anh không giảm mà thực sự còn tăng trưởng thêm vì có một phước báu mới từ việc mở rộng lòng quảng đại này. Thiện nghiệp thứ 7 là tùy hỷ công đức hay hoan hỷ với phước sự của người khác. Có nghĩa là khi người khác làm được những việc phước thiện, bạn chỉ cần nói lên lời sa thu, sa thu, sa thu, tức là lành thay, lành thay, lành thay. Hoặc khi người khác chia phước đến bạn, bạn nói sa thu, sa thu, sa thu để chứng tỏ rằng bạn rất hoan hỷ với việc phước của họ. Và nhờ tâm hoan hỷ này, bạn tạo được cho mình một phước báo. Thiện nghiệp thứ 8 là thính pháp hay lắng nghe pháp. Đây là một phước báo lớn, một thiện nghiệp lớn. Nhờ nghe pháp bạn sẽ hiểu pháp, và khi đã hiểu pháp bạn có thể tránh làm các điều bất thiện và làm được những điều thiện. Thiện nghiệp thứ 9 là thuyết pháp, đàm luận pháp. Thiện nghiệp này có liên quan đến thiện nghiệp thứ 8. Thiện nghiệp thứ 10 là uốn nắn tri kiến. Chúng ta phải có sự hiểu biết đúng về nghiệp. Nghiệp là tài sản riêng của chúng ta. Chúng ta là chủ nhân của nghiệp và không ai khác có trách nhiệm đối với hành động hay nghiệp của chúng ta được. Như vậy có 10 thiện nghiệp. Tuy nhiên, nếu cô đọng, chúng thực sự chỉ có 3: bố thí, trì giới và tu thiền. 1. Cung kính và phục vụ được kể trong nhóm giới Sila. 2. Hồi hướng công đức và tùy hỷ công đức được kể trong nhóm thí Dana. Và 3. Thính pháp, thuyết pháp và uốn nắn tri kiến được sắp vào nhóm thiền hay tu tập tâm Pawana. Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu về các bất thiện nghiệp hay nghiệp xấu. Sở dĩ gọi là nghiệp xấu vì chúng sẽ cho quả xấu và đi kèm với trạng thái tâm bất thiện. 1. Nghiệp bất thiện thứ nhất là sát sanh, giết các chúng sinh. 2. Thứ hai là trộm cắp, lấy những gì người khác không cho. 3. Thứ ba là tà dâm. 4. Thứ tư là nói dối. 5. Thứ năm là nói lời gây chia rẽ. 6. Thứ sáu là nói lời thô ác. 7. Thứ bảy là nói lời vô ích, không có ý nghĩa hoặc giá trị. 8. Thứ tám là tà tham. Visamalopa là muốn chiếm hữu tài sản người khác. Đây không phải là loại tham thường có đối với tài sản của riêng mình. Hình thức tham ở đây là muốn chiếm hữu tài sản của người khác và được xem là hình thức tham tồi tệ nhất. Thứ chín là sân hay ác ý, đó là muốn làm tổn thương người khác, muốn gây thương tích cho người khác. 10. Nghiệp bất thiện thứ 10 là tà kiến, là tin rằng các pháp vốn thường, lạc, ngã, tịnh. Trên đây là 10 pháp bất thiện cho những quả báo xấu và cần phải tránh nếu chúng ta không muốn những quả xấu ấy. Tránh những nghiệp này cũng được xem là nghiệp tốt, bởi vì tự thân việc tránh không sát sanh, trộm cắp và những nghiệp xấu khác thực sự đã làm nghiệp tốt rồi. Phản tỉnh về nghiệp. Chúng ta cũng cần hiểu biết về quy luật của nghiệp. Điều này rất quan trọng trong Phật, trong Đạo Phật, vì hiểu biết về nghiệp là một phần của thiện nghiệp mà chúng ta gọi là uốn nắn tri kiến. Hơn nữa, có chánh kiến về nghiệp sẽ dẫn đến an tịnh, một trong 7 chi phần giác ngộ. Để cảm nghiệm được sự an tịnh, chúng ta phải làm nhiều công việc, và phản tỉnh về nghiệp là một trong những việc ấy. Ở đây phản tỉnh về nghiệp có nghĩa là suy xét về nghiệp kể như tài sản riêng của mình. Đôi khi chúng ta dao động và bất an vì không được những điều mình muốn hoặc những điều không muốn lại xảy ra. Trong tình huống ấy, suy xét về nghiệp chúng ta gạt bỏ được sự bất an và có được an tịnh, vì chúng ta không thể làm bất cứ gì để thay đổi nghiệp quá khứ được. Chúng ta phải chấp nhận những gì chúng ta đáng được, kể như kết quả của ý chí quá khứ, của nghiệp quá khứ. Phản tỉnh về nghiệp là cách tốt nhất để loại trừ sự oán giận. Có khi bạn đang hành thiền tâm từ, oái âm thay, bạn lại cảm thấy oán giận vì phải rải tâm từ đến một người có thể đáng ghét đối với bạn. Cách để loại trừ oán giận trong trường hợp này là suy xét về nghiệp, kể như tài sản riêng của mình. Bạn suy xét, ta được sanh ra ở đây là do kết quả của nghiệp, và người khác có mặt ở đây cũng vì lý do ấy. Không có điều gì ta có thể làm về việc này được. Nhưng nếu oán giận người, ta đã tạo ra một nghiệp bất thiện mới. Nghiệp này sẽ cho ta những quả báo xấu trong 4 đọa xứ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Nhờ phản tỉnh như vậy, ta có thể loại trừ được lòng oán giận. Hiểu biết về nghiệp cũng thúc đẩy tinh thần tự lực, bởi lẽ nghiệp là của riêng mỗi người và chúng ta là nhà kiến trúc cho số phận của mình. Chúng ta phải nương tựa chính bản thân mình chứ không nương dựa vào ai khác. Để có được những quả báo tốt, chúng ta phải làm được nghiệp tốt, vì các chúng sinh sẽ gặt hái những kết quả theo nghiệp họ đã tạo. Không ai có thể giúp người khác trong việc gặt hái những kết quả đó. Ngoài lời dạy về tinh thần tự lực này, sự hiểu biết về nghiệp còn dạy cho chúng ta tinh thần trách nhiệm cá nhân nữa. Chúng ta phải có trách nhiệm đối với chính bản thân, và bất luận điều gì chúng ta đã làm, chúng ta đã và đang làm, chỉ một mình chúng ta chịu trách nhiệm về hành động đó. Khi chúng ta gặp những hoàn cảnh thuận lợi, đó là kết quả của những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Cùng thế, khi chúng ta rơi vào những nghịch cảnh, chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc đó mà không thể đổ thừa cho ai được. Như vậy, nếu bạn muốn có được kết quả tốt, bạn chỉ cần làm điều tốt hay tạo thiện nghiệp trong đời này. Theo cách đó, sự hiểu biết về nghiệp còn cho chúng ta niềm hy vọng, vì chúng ta có thể dựa vào bản thân để định hướng cho những kiếp tương lai bằng cách tạo trữ thiện nghiệp trong kiếp hiện tại này. Như vậy, nghiệp không phải là số phận hay định mệnh, vì chúng ta có thể tránh được những kết quả của nghiệp xấu bằng cách tạo thiện nghiệp. Chúng ta cũng không phải sợ ai phán xét hoặc sợ ai lôi chúng ta vào địa ngục. Theo Đạo Phật, không ai có thể tống chúng ta vào địa ngục ngoài trừ chính chúng ta. Tất nhiên chúng ta cũng có thể đưa mình lên thiên giới được nữa. Có sự hiểu biết và niềm tin vào quy luật của nghiệp là một đòi hỏi cơ bản đối với người Phật tử. Đạo Phật rất nhấn mạnh đến điểm này. Với niềm tin và sự hiểu biết ấy, chúng ta là những việc thiện, và những việc thiện này là những việc thiện thù thắng nhất vì được làm với sự hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp. Khi làm một việc thiện với sự hiểu biết về nghiệp, việc làm đó kể như có đủ ba nhân thiện, đó là vô tham, vô sân và vô si. Khi những thiện sự của chúng ta được kèm theo bởi ba nhân thiện này, chúng sẽ cho quả trong các kiếp sống tương lai. Quan trọng hơn hết là được tái sinh làm người có đủ ba nhân. Thường những người được sinh ra với ba nhân thiện này có thể đắc thiền hoặc đạo quả niết bàn trong đời hiện tại. Như vậy, có sự hiểu biết về nghiệp khi đang làm các việc công đức là điều hết sức quan trọng trong đạo Phật.